Chương 54, tuyệt học của Hy La. Đa La Phong khép bộ sách kim loại lại, trong mắt có khó nén được vẻ vui sướng. Sư phụ mình Chân Diễn Vương mặc dù là siêu cường giả, nhưng thực lực thua xa nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử cả tộc quần kim giác tộc Hy La Đa. Hơn nữa Chân Diễn Vương đi theo vũ giả nhất mạch, chứ cũng tuyệt không phải là nghiên cứu không gian, kim nhất mạch. Do đó khi La Phong đọc Thiên Cơ Sở Việt học Hy La Đa, nhất thời cảm thấy mình hiểu ra, cảm thấy một thế giới mới tinh mở ra trước mắt mình. Không nghĩ tới tinh thần niệm sư có thể tu luyện như vậy, không nghĩ tới binh khí niệm lực có thể chế tạo như vậy, không nghĩ tới bí pháp có thể sáng chế như vậy. Đây mới là tinh thần niệm sư, đây mới chính thức là cái mà tinh thần niệm sư nên làm. La Phong tán thưởng, La Phong tán thưởng, chân phúc niệm lực của ta đã vượt qua 3.200 lần. Rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương cũng không bằng ta. Dựa theo Hy La Đa tiền bối nói, điểm quan trọng nhất của tinh thần niệm sư là chân phúc niệm lực. Tuyệt học Thiên Cơ Sở cũng yêu cầu chân phúc niệm lực cực cao. Thiên Cơ Sở có 36 lớp, đều là điều khiển lưỡi dao hoặc tiểu kiếm bình thường, không có chút hoa văn quy luật nào. Duy nhất chỉ khống chế mấy ngàn lưỡi dao, mấy vạn lưỡi dao, mấy vạn lưỡi dao, vài chục vạn lưỡi dao đều vô cùng bình thường. Do đó chân phúc niệm lực tự nhiên càng cao càng tốt. Sở trường trong việc khống chế lực, khống ngộ quy luật, cảm ngộ quy luật, quy cũng nhớ kỹ 36 lớp diễn thần binh nhé. La Phong dùng ý thức nối liền với ba tháp, nội dung vô số văn tự nhanh chóng trao đổi, với tốc độ ý thức tính toán có thể so với kỹ năng quan não khoảnh khắc. Ba tháp đã được phần đầy đủ của bí điển. Bên trong bí điển tháp, La Phong khống chế bộ sách kim loại bay đến trước mặt 12 thần linh bất hủ. Điện hạ xác nhận đã ghi nhớ toàn bộ. Nữ thần linh bất hủ da xanh lá đứng đầu nói giọng khàn khàn. La Phong gật đầu, 12 thần linh bất hủ gật đầu chào La Phong. La Phong, rồi mỗi người đều hóa thành sương mù ảo ảnh, toàn bộ biến mất. Chúng ta đi đi. La Phong quay đầu nói, xem điện hạ có vẻ rất là vui. Địch luôn đi một bên nói, thu hoạch thật lớn. La Phong cười nói, bất hủ thần linh cấp phong vương tự viên kỳ nhất, thời cũng vui vẻ. Bất luận là việc tìm hiểu thánh bia hay được bí điển đều có giá trị cực cao, nhưng tộc quần kim giác lại miễn phí cho La Phong cả. Căn bản lại là một loại đầu tư. La Phong thu hoạch càng lớn, vậy tương lai khi La Phong thành lãnh đạo nhân loại tự nhiên cũng sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Giả thiết La Phong là loại lang sói, được chỗ tốt, nhưng lại căn bản không nhớ ân tình, vậy kim giác tộc cũng chẳng làm gì được. Đây thuần túy là một loại đầu tư. Cửa chính bí điển tháp luôn luôn được bảo trì thông suốt. Đám người La Phong lần lượt đi ra ngoài, lại là thanh niên kim giác tộc cuồng nhiệt. La Phong đưa mắt nhìn một đám thanh niên cấp vực chủ bậc 9 đang đứng ngoài bí điển tháp, lập tức kinh ngạc, lạ thật, sao không khiêu chiến với ta? Bình thường các thanh niên cuồng nhiệt kim giác tộc một khi thấy ta, không phải ai ai cũng đều điên cuồng khiêu chiến với ta sao? Rào, ngoài bí điển tháp, mấy ngàn thanh niên cấp vực chủ bậc 9 đang tụ tập đột nhiên tự động tách ra, lộ ra hai thanh niên da đen, Ti Lâm. La Phong liếc mắt đã nhận ra một người, lập tức đưa ánh mắt nhìn thanh niên da đen bên cạnh Ti Lâm, có cùng loại khí chất. Thanh niên da đen này có khí chất rất ngạo, hơi cùng loại với Bá Lang. Bình thường những thiên tài tuyệt thế vô địch tịch mịch đều thoáng có loại khí chất này. Kim giác tộc nhân đứng bên cạnh Ti Lâm trông rất giống hắn, chẳng lẽ đó là đại ca của huynh đệ họ Tí trong truyền thuyết Tí Cầu, Phong Điện Hạ, đó là Tí Cầu, tự phiên kỵ trưởng lão truyền âm. Tí Cầu mặc một thân chiến khải màu tím, mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào La Phong trên bậc thang bí điển tháp, trong thanh âm ẩn chứa chút lệ khí. Nhìn loại La Phong, nghe nói người đánh bại đệ ta Ti Lâm, người thật ra cũng có thực lực. Ta, Ti Cầu, hôm nay trước bí điển tháp, Nhi Cầu, hôm nay trước bí điển tháp, trịnh trọng khiêu chiến với người, chẳng biết người có dám nhận khiêu chiến của ta chăng? Mấy ngàn thanh niên kim giác tộc cũng đều nhìn chằm chằm vào La Phong, trong ánh mắt Ti Cầu có lệ khí và ngạo khí. La Phong liếc mắt nhìn hắn, chúng ta đi. La Phong nói, lập tức tránh xa khỏi mấy ngàn thanh niên đang tụ tập, đi ra xa. Điều này làm tự phiên kỵ trưởng lão, địch luôn bọn người đều hơi kinh ngạc. Mấy ngàn thanh niên đang tụ tập càng há hốc mồm. Nhân loại La Phong lại tỳ chiến, không dám ứng chiến. Nhân loại đó khinh thường chiến đấu với chúng ta thì rất bình thường. Nhưng là Ti Cầu, đó là đệ nhất thiên tài cấp vực chủ của kim giác tộc. Cho dù La Phong không dám chiến đấu, ít nhất cũng phải nể mặt một chút chứ. Dữ. Nhân loại La Phong, trong mắt Ti Cầu lóe ra ánh sáng lạnh, gầm lên một tiếng, La Phong lại vẫn đi thẳng về phía xa, không hề dừng lại. Sao, ngươi không dám sợ hãi à? Ti Cầu giận dữ gầm lên nói. đánh bại đệ đệ ta chẳng là gì cả. Nếu ngươi đánh bại được ta, ta dám nói, tất cả tộc nhân cấp vực chủ bậc chiến kim giác tộc ta đều sẽ không khiêu chiến ngươi nữa. Còn nếu ngươi không tiếp khiêu chiến của ta, kim giác tộc nhân ta đây sẽ không phục ngươi. La Phong dẫn bọn người địch luôn theo con đường phía trước đi riết, căn bản mặc kệ tiếng gạo thét của Ti Cầu phía sau. Điện hạ, địch luôn nghi hoặc nhìn về phía La Phong, ta không muốn giao thủ với hắn. La Phong lắc đầu nói, lúc trước điện hạ ngươi cự tuyệt các kim giác tộc nhân khác thì không có việc gì, nhưng ngươi cự tuyệt Ti Cầu, hắn dù sao cũng là cấp vực chủ ưu tú nhất đời này của kim giác tộc, ngươi không đánh bại hắn, vậy vô số tộc nhân kim giác tộc khẳng định sẽ không phục, khẳng định sẽ nói ngươi đã khi nhục người yếu sợ hãi cường giả. Địch Luân truyền âm, đương nhiên nếu điện hạ ngươi không nắm chắc chút nào, vậy dù nhận khiêu chiến, kết quả phỏng chừng cũng sẽ thua, vậy không nhận tốt hơn. Địch Luân, ngươi nghĩ loạn gì đó? La Phong phì cười, đúng rồi, những người quen với bối cảnh mình, cũng hiểu tiến trình trưởng thành của mình, sẽ đều cho rằng mình không phải là đối thủ của Ti Cầu. Nhưng trên thực tế, hắn đã đạt tới cấp giới chủ, lại được ở trong Thánh Bi Tháp tìm hiểu một tháng, chỉ cần cảm ngộ quy luật bình thường cũng đã đạt tới thông thiên kiệu tầng thứ 9. Một khi chấm phúc niệm lực 3.200 lần hoàn toàn bộc phát, giả thiết phối hợp với bí pháp thiên phú cường hóa, rồi phối hợp huyết lạc lực khu động sẽ tăng sức lên mấy lần nữa, La Phong 10 phần tin tưởng có thể đánh bại Ti Cầu. Chỉ là một khi đánh bại Ti Cầu, vậy đầu tiên là mạng lưới tình báo công ty vũ trụ giá định khẳng định sẽ biết, còn với quan hệ địch luôn với sư phụ mình Chân Diễn Vương, sư phụ cũng sẽ biết được, mình đánh bại Ti Lâm. Còn có thể dùng thân phận huyết vũ giả cùng với một vài gặp gỡ đặc thù mà giải thích, muốn phải đánh bại Ti Cầu, giải thích rất phiền phức, vì một vài kỳ ngộ làm thực lực bạo tăng, như đám những thiên tài nghịch thiên trong lịch sử nhân loại vũ trụ, người nào mà không có gặp gỡ đặc thù. Nếu ta triển lộ ra thực lực, e rằng sẽ bị công ty vũ trụ giá định nhận định là đã được một siêu kỳ ngộ. La Phong thầm nói, kỳ thật cũng đúng, ta ở Ma Âm Sơn tìm được Ma Âm Thần Tướng truyền thừa, chân phúc niệm lực đạt tới 3.200 lần. Thật ra cũng là siêu kỳ ngộ rồi, bây giờ nói về cảm ngộ quy luật, mình mới là tầng thứ 9 chân phúc niệm lực 3.200 lần, mới là cái mà mình dùng đánh bại Ti Cầu. Không cần vươn lên thì không vươn lên. Ta nhận truyền thừa Ma Âm Thần Tướng, vốn là trong lúc vô ý chiếm mất xúc của Mông Thương Vương. La Phong thầm than, tạm thời cúi đầu một chút. Đợi tu luyện thêm mấy trăm năm, dù thực lực bộc phát cũng sẽ không làm người khác chú ý quá nhiều. La Phong và đám người trở lại căn nhà tu luyện. Địch Luân, Tự Phiên Kỳ trưởng lão, ta trước hết xin tĩnh tu một thời gian, sắp xếp toàn bộ bí điển vừa có được. Sau đó chúng ta sẽ ly khai nơi này. La Phong nói, lập tức tiến vào trong tĩnh thất, chiêm hiểu thánh bia, bí điển xong cả rồi, chỗ tốt đã lấy, đương nhiên phải rời đi. La Phong ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong tĩnh thất, không ngừng hồi ức nội dung lại 36 lớp diễn thần tam thập lục trọng, đồng thời đưa ý thức tiến vào mạng vũ trụ giá định, bắt đầu thử tu luyện trong tu luyện tràng chỗ trang viện mình ở khu Nguyên Thủy, nghiên cứu, thử, xác minh, rồi so sánh với pho tượng thần thú, hình ảnh viễn cổ liên hợp, đồng thời so sánh tìm hiểu. Tu luyện một bộ bí điển cần nắm chắc từ chỉnh thể, suy tư rõ ràng rốt cuộc nên nghiên cứu cách nào để học bộ bí điển đó tốt hơn, cuối cùng tiếp tục chăm chỉ tu luyện, có câu mà đào bất ngộ sải công. Trước khi đốn củi phải mài dao, La Phong bây giờ sắp xếp cả bí điển chính là quá trình mài dao, đảo mắt đã qua 3 tháng, yêu cầu lại cao như vậy, dùng lưỡi dao bình thường để thi triển công kích, quả thật khó khăn cực cao, đâu quả là một loại phương pháp tu luyện độc đáo của Hy La đa tiền bối. Có hiệu quả tìm hiểu quy luật, lại có hiệu quả nghiên cứu chế tạo binh khí, lại có hiệu quả sáng tạo bí pháp, còn có cả hiệu quả công kích, đích xác rất lợi hại. La Phong mỉm cười đứng dậy, sau này ta từ góc độ sáng tạo bí pháp mà nghiên cứu bộ bí điển này. Lập tức, La Phong mở cửa tĩnh thất đi ra ngoài, bộ bí điển này cũng cho thấy rõ lộ tuyến tu luyện. Mặc dù các loại lộ tuyến đều có thể tu luyện tới mức cao nhất, nhưng vì La Phong có chấn phúc niệm lực rất mạnh, do đó quyết định từ góc độ nghiên cứu bí pháp mà nghiên cứu. Khi La Phong đi vào đình viện, nhất thời những bóng người nhanh chóng xuất hiện. Tự Phiên Kỳ trưởng lão, La Phong nói thẳng, chúng ta lập tức xuất phát, trước hết tới Nguyên Lão Thần Cung để cảm tạ và bái biệt. Lần này Nguyên Lão Thần Cung trợ giúp ta rất lớn, cho ta có cơ hội tìm hiểu, cho ta tuyển một quyển bí điển, ta cuối cùng không thể không kè không chống mà ly khai. Tự Phiên Kỳ trưởng lão mỉm cười gật đầu, trước khi ly khai thánh thành cũng nên đi tới Nguyên Lão Thần Cung. Nhưng La Phong điện hạ, có chuyện xin được nói.
Làm sao vậy?
La Phong nghi hoặc. Từ Phiên kỵ trưởng lão nhìn về phía Địch Luân bên cạnh. Địch Luân cười mở lời nói.
Ngoài cửa, trong thời gian điện hạ bế quan tĩnh tu 3 tháng, ngoài cửa căn nhà tu luyện chúng ta có rất nhiều tộc nhân kim giác tộc đóng đô ở đó. Hiển nhiên điện hạ cự tuyệt khiêu chiến của Tí Cầu, khiến cho rất nhiều kim giác tộc nhân cuồng nhiệt bất mãn.
Rất nhiều, La Phong kinh ngạc.
Rất nhiều, La Phong kinh ngạc.
Mình sao không có cảm giác gì? Để không quấy rầy điện hạ ngươi tĩnh tu, ta ngăn cách thanh âm chung quanh tĩnh thất của điện hạ.
Địch Luân nói. Gia Phong gật đầu. Không chỉ riêng là hàng loạt kim giác tộc nhân tới kêu gạo, hơn nữa thiên tài tên là Ti Cầu đó 3 tháng qua luôn khoanh chân ngồi ngoài đường trước cửa căn nhà tu luyện chúng ta.
Địch Luân nói. La Phong giật mình.
Hắn ngồi trên đường ở ngay cửa bắc cửa chính chỗ ở chúng ta suốt 3 tháng không nhúc nhích.
Địch Luân cười khổ. Do đó cũng dẫn đến việc bây giờ có trên vạn kim giác tộc nhân khoanh chân ngồi bên ngoài.
Ta, La Phong tức cười.
Đi thôi, La Phong nói.
Đi ra ngoài.
Địch Luân đi ra ngoài.
Địch Luân.
Tử Phiên kỵ trưởng lão nhìn về phía La Phong.
Không, La Phong lắc đầu.
Mặc kệ họ, chúng ta bay thẳng đi.
Đi tới Nguyên Lão Thần Cung.